ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn.
Có trách thì trách Mạc Thiệu Đình, đầu thai lộn chỗ, âm kém dương suy, tạo hóa trêu ngươi đi, mắc mớ gì đổ lên người tôi. Anh không biết có câu là giận chó đánh mèo à? Đường Lạc Lạc câu môi. Giận chó đánh mèo, Nhậm Tử Lương ngây ra một lúc. Dựa theo tính cách của Mạc Thiệu Đình thì cũng là có thể lắm chứ. Cho dù đã biết Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc có quan hệ anh em họ với nhau, nhìn đến anh ta suốt ngày đi theo Đường Lạc Lạc phòng chừng sẽ rất không thích như cũ rồi. Nói hay không khác gì đâu, Nhậm Tử Lương cúi đầu cam chịu. Cho nên coi như là Mạc Thiệu Đình đã ghét tôi thì cũng không có cách nào để thay đổi nữa, có đúng không? Đường Lạc Lạc cười khổ. Thật ra anh cũng không cần phải thúi giục tôi đâu. Mấy hôm nữa nhà họ Mạc sẽ tổ chức buổi yến tiệc, nói là để giao lưu bạn bè thân thích với nhau, nhưng thật ra là muốn công bố thân phận của tôi. Đến hôm đó Mạc Thiệu Đình sẽ biết tất cả thôi. Chuyện này thì Nhậm Tử Lương cũng biết mà. Nhà họ Mạc gửi thiệp mời từ 2 ngày trước rồi, nhưng mà lúc nãy do nóng giận tự dưng lại quên bén đi mất. Nghe Đường Lạc Lạc nói, anh mới chợt nhớ ra. Đúng rồi, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết cả, nhưng Trần Trần thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó thì lai lịch của Trần Trần e là phải gây nên rất nhiều suy đoán rồi. Dừng một lát, Nhậm Tử Lương kiên quyết nói ra. Cô cứ nói tôi là cha của Trần Trần là được. Miệng đời rất đáng sợ, bạn bè và người thân của nhà họ Mạc thật ra đã gặp cô rồi chứ. Nếu để họ biết Trần Trần là con trai của Mạc Thiệu Đình thì nguy rồi. Lá chắn này mặc dù nói là làm rất khó chịu, nhưng nghĩ đến anh ta tự do trong sạch, chỉ vì hai mẹ con Đường Lạc Lạc mà phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời đả kích và khiển trách, thì Nhậm Tử Lương cảm thấy rằng mình không vào địa ngục thì ai vào đây. Bỏ đi, Đường Lạc Lạc mỉm cười. Dù sao cũng đối mặt thôi. Nói sao đi, mấy hôm nữa bác trai bác gái có đi tham gia chứ? Dù sao thì cũng không thể lừa cả hai bác ấy được. Nhà họ Mạc và nhà họ Nhậm có quan hệ thân thiết thì cha mẹ của Nhậm Tử Lương đương nhiên cũng có tham dự rồi. Đến lúc đó, nếu anh công bố rằng Trần Trần là con của anh thì ắt ba mẹ anh sẽ bắt anh kết hôn với Đường Lạc Lạc ngay và luôn. Thử tưởng tượng cảnh tượng này một chút, khóe miệng Nhậm Tử Lương giật giật. Vậy tôi ứng phó được. Đường Lạc Lạc cười cười, mặt mày cong cong, trái lại còn an ủi Nhậm Tử Lương. Bây giờ không còn cái thời đại mang thai gì đó nữa đâu. Thời nhà Thanh sớm đã chết hết rồi. Và lại, người tham dự đều là bà con bạn bè, còn không biết ngại mà trực tiếp hỏi ra à? Có bắt quái như vậy không? Không tính là không có. Nhậm Tử Lương khó xử nhắc tiếp. Không được không được, tôi cảm thấy đó là tai họa ngầm. Nếu không cô hãy thương lượng với bác gái một chút, trước đừng dẫn Trần Trần theo. Trần Trần là niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi mới không cần lén lút mà giấu thằng bé đâu. Đừng Lạc Lạc phẩy tay. Được rồi, đừng lo cho tôi. Tiểu Bạch Kiểm đúng là phiền phức. Nhậm Tử Lương không khỏi đen xì đầu. Tôi không phải là Tiểu Bạch Kiểm nha. Cái quái gì đó mà các người gán ghép với tôi được à? Các người cuối cùng có biết tôn trọng người khác không thế? Biết hay không? Hai người còn đang nói đùa thêm trong chốc lát. Nhậm Tử Lương chuẩn bị đứng dậy ra về, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu. Tôi vừa thấy ai giống như Lãnh Như Thanh, lúc tôi bước vào thấy dáng vẻ rất kiêu ngạo. Đúng rồi, chị ấy vừa tới. Đừng Lạc Lạc gật đầu. Chị ấy vô cùng tốt, không lạnh lùng sắc sảo như lời người ta đồn đại đâu. Chị ấy còn bảo tôi giới thiệu để hai người biết nhau đấy. Hả? Nhậm Tử Lương phẩy phẩy tay. Đừng, hoa đào thối của tôi quá nhiều rồi, không muốn nữa đâu. Tưởng bở, người ta chỉ là cảm kích anh làm nội ứng thôi. Hình như chị ấy còn lớn hơn anh 3-4 tuổi nữa đấy. Đầu óc anh chứa cái gì thế? Xấu xa. Đừng Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh ta. Về đi, ngày mốt thì gặp. Nhậm Tử Lương nghẹn họng. Anh ta như thế nào mà lại trở thành xấu xa rồi thế? Ai, thật sự là, sao lại có thể xấu xa như vậy? Còn nói người ta là tiểu bạch kiểm, còn có thể để cho Hào Hào chơi đùa nữa. 3 ngày, thời gian trôi đi rất nhanh. Cuối cùng thì buổi yến hội của Mạc Gia cũng đã tổ chức. Đường Lạc Lạc đối với Mạc Lão Gia Tử tự mình tổ chức buổi yến hội để tuyên bố thân phận của cô kỳ thực không phải là thực mong chờ. Cô có thể tìm được Mạc Như Nguyệt, sinh trưởng hưởng thụ đến tình thương của mẹ, đã muốn thực hạnh phúc. Nhưng chuyện gia nghiệp của Mạc Gia thì cô hoàn toàn không có hứng thú. Mạc Gia thích tranh đấu gay gắt, cô cũng không nghĩ muốn tham dự. Đối với chuyện này thì Mạc Lão Gia Tử cũng đã đề cập với Đường Lạc Lạc, nhưng cô hoàn toàn phản bác và không có hứng trí. Bởi vậy, vừa đến chàng vạng, thời gian liền mang theo Trần Trần cùng Mạc Như Nguyệt cùng nhau đi tới nhà cũ. Thừa dịp bên ngoài, toàn bộ khách khứa còn chưa có đến đông đủ, Mạc Gia mượn một người đi ngồi ở thiên đại sảnh, vây quanh Mạc Lão Gia Tử đảo quanh. La Nhã mặc một thân váy dài đen đỏ xen lẫn, dẫn theo Mạc Tây Thành mỉm cười, hình thức hóa, đứng bên cạnh ông cụ Mạc. Mạc Tây Thành mỉm cười với Đường Lạc Lạc, vẻ mặt anh ta có điểm phức tạp, bộ dáng ít nói. Mà tay trái của Mạc Như Nguyệt là Đường Lạc Lạc, tay phải của bà là Mạc Lan. Chỉ trong thời gian ngắn mà một phần của đại sảnh đã náo nhiệt hẳn lên. Mạc Lão Gia Tử hai tay chống gậy, hơi nheo mắt hỏi, Trần Trần đâu? Đường Lạc Lạc trả lời, sáng sớm hôm nay Trần Trần dậy sớm, cháu để thằng bé nghỉ ngơi trước một lát, đến khi buổi tiệc diễn ra, rồi cháu lại dẫn nó ra chào khách ạ. Con nít hay thích ngủ nhiều. Ông cụ Mạc nở nụ cười hiền từ. Đúng là quá sớm, làm khó Trần Trần rồi. Nói xong, xoay người lại hỏi La Nhã, Thiệu Đình đâu? La Nhã nghe Đường Lạc Lạc nói chuyện mà mặt không đỏ, không trắng. Về đứa con ngoài dã thú Trần Trần kia, về mặt bà ta sớm đã cười lạnh. Giờ lại nghe thêm, ông cụ Mạc hỏi thăm Mạc Thiệu Đình thì nụ cười trên mặt bà ta càng lạnh hơn. Người ta bận lắm, không có việc gì lớn cũng không thèm đến đâu. Cứ tưởng nó và bố là người thân cận. Con cũng có nhắc là bảo nó tới, nhưng cũng chưa đồng ý liền đâu. Sau đó ấy à, biết là buổi tiệc hôm nay có người mà nó thương nhớ nên nó mới chịu đồng ý đấy. Lúc này mới là mấy giờ chứ ạ? Người ta có giá lớn lắm, phỏng chừng còn chưa tới đâu. Mẹ, sao mẹ lại nói nhiều thế? Mạc Tây Thành cau mày có chút oán trách liếc La Nhã một cái. Một câu còn chưa tới, không phải là được rồi hay sao? Thật đúng là... Mạc Lão Gia Tử mỉm cười, dáng vẻ cũng không để bụng. Ồ, đúng là còn hơi sớm, các con cũng biết đó. Ta gọi các con đến sớm như vậy là có chuyện muốn nói. Nói là buổi tiệc nhưng là nói cho người ngoài, còn bây giờ là để nói cho các con nghe. Có vài người liền vểnh tai, chăm chú lắng nghe. Dù sao thì ông cụ Mạc rất có uy tín, lời nói của ông cũng không khác gì thánh chỉ của nhà họ Mạc. Nhất là Mạc Lan khẩn trương siết chặt bàn tay. Đối với mẹ con La Nhã mà nói, buổi yến tiệc hôm nay cùng lắm chỉ là đi xem kịch hay mà thôi. Hiện tại nhà họ Mạc đã xem Mạc Tây Thành như vật trong tay rồi, cho nên Đường Lạc Lạc có vào cửa hay không thì thật ra cũng chả có liên quan gì đến bọn họ cả nữa. Mà đối với mẹ con Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc càng chỉ là một hình thức cho có mà thôi. Người duy nhất lo sợ chính là Mạc Lan. Một khi Đường Lạc Lạc được công nhận trở thành đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Mạc thì vị trí của cô vô cùng xấu hổ. Một đứa con nuôi trước khi Đường Lạc Lạc xuất hiện đã ít được sủng ái, mà sau khi đứa con gái chính quy Đường Lạc Lạc xuất hiện thì càng không có khả năng. Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc ngày càng trở nên thân thiết hơn. Mạc Lan thấy mà lo lắng, nhưng rồi lại bất lực. Giờ phút này đầu óc của cô ta liều mạng tự hỏi, làm sao có thể gây rối ở trong buổi tiệc nhận người thân này thất bại đây. Ông cụ Mạc đằng hắng, sau đó lên tiếng nói, sở dĩ hôm nay ta gọi nhiều người đến như vậy chỉ vì làm sáng tỏ thân thế của Đường Lạc Lạc. Ông cụ Mạc mỉm cười mở miệng, phòng chừng các con cũng đã biết hết rồi, Lạc Lạc là viên chân châu dưới biển cả đã bị đánh rơi của nhà họ Mạc chúng ta. Giờ không dễ dàng gì mẹ con Mạc Như Nguyệt mới được đoàn tụ. Nhân cơ hội này ta muốn đem tin tức này nói cho mọi người. Bố, Mạc Như Nguyệt thật không ngờ ông cụ Mạc lại sáng suốt như vậy, không so đo thân phận con gái ngoài giá thú của Đường Lạc Lạc chỉ một chút và có quan hệ qua lại với Mạc Thiệu Đình. Trong lòng không khỏi một trận cảm động, dường như còn có chút nghẹn ngào. Ông cụ Mạc vỗ vỗ vai con gái, trên mặt là biểu tình vô cùng hiền hậu. Tất cả mọi người là người một nhà, ta hy vọng các con có thể hòa thuận, không nên thấy mặt nhau liền tràn ngập mùi thuốc súng. Từ nay về sau, hết thảy mọi chuyện không vui trong quá khứ đều quên hết đi cho ta. Vui vẻ đón nhận Lạc Lạc, các con làm được chứ? Ông nội cứ yên tâm đi ạ. Từ nay về sau Lạc Lạc chính là em gái thân thiết của cháu. Mạc Tây Thành là người đầu tiên lên tiếng. Anh ta liếc nhìn được Lạc Lạc một chút, mặc cảm và một chút cảm giác áy náy. Nhất thời chuyện xưa lại tuôn ra trong lòng. Cục diện xấu hổ ngày hôm nay của Đường Lạc Lạc cũng là do một bàn tay anh ta gây nên. Nếu có thể, anh ta thật sự sẵn sàng giúp đỡ Đường Lạc Lạc, đền bù cho cô thật tốt. Lạc Lạc là chị của cháu, cháu nhất định sẽ yêu thương chị ấy thật tốt, giống như yêu thương mẹ ạ. Trên gương mặt Mạc Lan lộ ra nụ cười giả tạo, nhướng mày nhìn Đường Lạc Lạc. Tuổi em còn nhỏ, em hy vọng chị đừng chấp nhặt. Nếu có chỗ nào không đúng thì cũng đừng so đo với em. Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, đây là đang lập cờ, là em gái nhỏ đề phòng sau này làm cô ấm ức vẫn có thể vô tội hay sao? Thật lo lắng. La Nhã thì lạnh lùng nghiêm mặt, không nói một lời. Mạc Tây Thành lay lay cánh tay của bà, hơi lúng ta lúng túng, thúi giục bà ta. Mẹ, mẹ nói một câu đi. Cho dù từ đầu đến cuối chưa có ấn tượng tốt về Đường Lạc Lạc, nhưng mà làm trò trước mặt ông cụ Mạc không nên quá mức, khiến cho mọi sự việc lại không tốt. La Nhã xoay người, nhếch nhếch khóe miệng, mỉm cười lấy lệ. Con tự nhiên sẽ không làm khó ai đâu. Ở trong nhà họ Mạc, chỉ có người khác khi dễ con tuyệt đối không bao giờ chủ động mà đâm bị thóc, chọc bị gạo đến ai đâu. Mạc Như Nguyệt bất đắc dĩ nhíu mày, biết người chị dâu này vẫn luôn có thành kiến với mình, cũng không nói gì. Nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Đường Lạc Lạc. Vài người đã tỏ xong thái độ, ông cụ Mạc hài lòng gật đầu. Các con nếu đã đều nói như vậy, ta cũng rất yên tâm. Hôm nay ngoại trừ thân thế của Đường Lạc Lạc, thật ra ta vẫn còn một việc cần tuyên bố. Lạc Lạc, cháu lại đây. Đường Lạc Lạc mê mê tỉnh tỉnh, đi tới bên cạnh ông cụ Mạc, không biết tiếp theo sẽ công bố chuyện gì. Thấy được ông cụ Mạc ho khan hai tiếng, lúc này mới từ từ lên tiếng. Gần đây tình hình kinh doanh của Mạc thị cũng không có tốt lắm, chuyện này các con cũng đã biết rồi đấy. Hậu duệ của nhà họ Mạc, bất kể nam hay nữ thì ở trong mắt của ta đều giống nhau. Ta đều tạo cơ hội. Giờ Mạc Tây Thành và Lan Lan đã đều vào Mạc thị, cũng làm việc không có tồi. Bây giờ ta cũng muốn để cho Lạc Lạc vào Mạc thị rèn luyện một chút. Không ngờ ông cụ Mạc nói xong, nét mặt của Mạc Lan lập tức trở nên trắng bệch, thốt lên. Không được. Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Lan. Ý thức được bản thân đã mở lời, Mạc Lan có chút xấu hổ cười. Cháu nói là thật ra chị ấy đã có sự nghiệp riêng của mình rồi. Không phải đã mở văn phòng thiết kế gì đó rồi sao? Hiện tại bộ phận thiết kế cũng không thiếu người. Thì sao chị ấy phát huy hết khả năng được ạ? Lại nói, vừa mới nhận tổ quy tông đã vào Mạc thị liền, sợ là người khác sẽ nói chị ấy nịnh hót ạ. Chết tiệt. Cái nhà này, Đường Lạc Lạc đã muốn thay thế cho cô ta, giờ lại đưa Đường Lạc Lạc vào bộ phận thiết kế nữa à? Trước kia không phải Đường Lạc Lạc chưa từng làm bộ phận thiết kế, năm đó cô ta chỉ là một nhân viên nhỏ, đã đủ khiến cho phòng thiết kế gà bay chó sủa, huống chi hiện tại. Ông cụ Mạc làm sao mà lại để cho cháu gái thân thích của mình chỉ là một nhân viên nhỏ được chứ? Mạc Lan cắn môi, đẩy đẩy Đường Lạc Lạc. Chị, em nghĩ là chị cũng không muốn. Chị nói đi. Chị nói với ông ngoại là chị không muốn đi. Đường Lạc Lạc cười khổ trong lòng. Đúng là cô không muốn vào Mạc thị. Đối với người khác thì đây là cơ hội khó có được. Nhưng đối với cô mà nói, đó là một vũng bùn lầy. Nhưng ông cụ Mạc vẫn chưa nói xong. Nếu cô thét lên cự tuyệt, lại sợ tổn thương đến tấm lòng của ông cụ Mạc. Trong lúc còn đang do dự, ông cụ Mạc tiếp tục nói.
Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Người ngoài thích nói gì thì cứ nói đi. Trước kia ta rất sĩ diện, rất để ý đến bọn họ nói gì nên bây giờ mới làm chậm trễ đến Như Nguyệt. Hiện tại ta đã thông suốt, miệng đời đáng sợ thì đã sao? Có thể lấy đi mạng già của ta được không? Huống chi, ta nói để cho Lạc Lạc vào bộ phận thiết kế từ khi nào? Không vào bộ phận thiết kế. Lúc này không chỉ có Đường Lạc Lạc sửng sốt, nhưng người còn lại cũng đều kinh ngạc không ngớt. Đường Lạc Lạc học ngành thiết kế thời trang, Cho nên cả Mạc Lan và Mạc Tây Thành đều cho rằng ông cụ Mạc sẽ sắp xếp cô vào bộ phận thiết kế. Nhưng ta muốn cho Lạc Lạc vào Mạc Thị đi theo Mạc Tây Thành để làm quen với quy trình quản lý của công ty. Ông cụ Mạc ho khan một tiếng, giọng nói đầy vẻ chắc nịch. Ta thấy Lạc Lạc là một hạt giống tốt. Tây Thành, cứ mang em gái cháu cho tốt vào. Trong đầu Mạc Lan ong một tiếng. Đi theo Mạc Tây Thành để làm quen với quy trình quản lý công ty. Chết rồi, cô ta nghĩ sai rồi, hoàn toàn nghĩ sai rồi. Ông cụ Mạc vốn không phải là để Đường Lạc Lạc vào bộ phận thay thế cô ta, mà là muốn bồi dưỡng Đường Lạc Lạc làm người thừa kế. Nói là để cho Mạc Tây Thành chỉ bảo cô, nhưng cuối cùng thì tương lai Mạc Thị là của Mạc Tây Thành hay là của Đường Lạc Lạc cũng có thể là anh em chia đều còn chưa có chắc đâu. Mặc kệ là mặc kệ thế nào, thái độ của ông cụ Mạc đã thấy một cách rõ ràng như vậy. Cô ta tuyệt đối lại không có phần ở trong Mạc Thị sao? Cô ta là người sớm nhất tiến vào Mạc Thị, vì Mạc Thị mà làm trâu làm ngựa. Nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa được mở ra khỏi bộ phận thiết kế. Từ trước, Mạc Lan cứ tưởng cô ta chỉ là con gái không thể thừa kế gia sản là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ, Đường Lạc Lạc mới từ nước ngoài trở về, ông cụ Mạc đã gấp rút chuẩn bị tương lai cho cô rồi. Vậy cô thì sao đây? Bản thân cô ta đã bị ông cụ loại trừ ra khỏi tầm mắt rồi sao? Mạc Lan đứng ở tại chỗ, cô ta chỉ cảm thấy trong đầu có một mớ hỗn độn. Giờ phút này, Đường Lạc Lạc cũng có một chút kinh ngạc. Hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới ông cụ Mạc cứ như vậy mà nhét cô vào Mạc Thị. Có vẻ như còn có muốn bồi dưỡng cô làm người thừa kế thì phải. La Nhã trợn tròn hai mắt, bà ta sốc đến nỗi không nói nên lời. Bước chân loạn choạng, may mắn có Mạc Tây Thành đỡ lấy, dùng ánh mắt ý bảo bà ta yên tâm, chớ có nóng vội. Ai cũng không ngờ rằng ông cụ Mạc lại nhanh đến như vậy, rõ ràng là thiên vị cho Đường Lạc Lạc, lớn giọng nâng đỡ cho Đường Lạc Lạc. Dù sao Đường Lạc Lạc chỉ là cháu gái, hơn 20 năm trước lại cũng không lớn lên ở Mạc gia. Chuyện này thật sự là quá đột ngột rồi. Ông ngoại, Đường Lạc Lạc cắn môi, giọng nói trong một góc của đại sảnh phá lệ rõ ràng, còn mang theo tiếng vọng mờ nhạt. Cháu thấy ông vẫn nên là suy nghĩ lại một lần nữa đi ạ.
Cháu cứ yên tâm, ông ngoại đã suy nghĩ kỹ rồi.
Ông cụ Mạc thu lại nụ cười. Ta quyết định rồi, sau bữa tiệc tối hôm nay, cháu có một tuần để sửa sang lại tâm trạng, sau đó theo Mạc Tây Thành vào Mạc Thị làm quen với môi trường một chút. Là một người đã cao tuổi, ông cụ thật sự không có cảm giác an toàn. Mỗi một ngày trôi qua có thể trở thành một ngày cuối cùng. Mạc Như Nguyệt là đứa con gái mà ông cụ yêu thương nhất. Ông cụ Mạc đã mất đi đứa con trai duy nhất, mà giờ đây để cho ông cụ Mạc yên lòng chỉ có Mạc Như Nguyệt. Thật vất vả Mạc Như Nguyệt mới tìm lại con gái ruột, thì làm sao ông cụ Mạc lại không yêu thương Đường Lạc Lạc cho được đây chứ? Không thu xếp cho họ một nguồn vốn liếng để hai mẹ con có cuộc sống ổn định, một tương lai suôn sẻ đây. Mạc Thị không thuộc riêng của một ai hết, mà là thuộc sở hữu của những người trong gia đình họ Mạc. Việc kinh doanh mấy năm nay, ông cụ Mạc cũng thấy rằng Mạc Tây Thành không phải là một thương nhân quá tài giỏi. Thà để cho Đường Lạc Lạc thử một lần còn hơn để Mạc Thị từ từ tụt dốc trong tay Mạc Tây Thành được. Nếu Mạc Thị có thể phát triển đúng hướng, thì khi Mạc Tây Thành về già cũng có chỗ dựa rồi. Tương lai của nhà họ Mạc cũng không đến nỗi bị hủy hoại trong tay các thế hệ sau. La Nhã không hề hiểu được dụng ý đúng đắn của ông cụ Mạc. Trong đầu bà ta chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại, là bà ta đã cực khổ mà ra sức thực hiện hết thảy cho Mạc Tây Thành, mà bây giờ chắp tay dâng tặng cho đứa con gái Mạc Như Nguyệt, tiểu tiện nhân Đường Lạc Lạc này. Dựa vào đâu chứ? Mẹ con nó làm mất mặt nhà họ Mạc, làm bại hoại thuần phong mỹ tục cũng do hai mẹ con nó gây ra hết, mà kết quả thì sao? Những điều tốt đẹp đều thuộc hết về mẹ con nó sao?
Bố, con thấy Tây Thành quản lý công ty rất tốt rồi, không cần để Đường Lạc Lạc vào đó nữa đâu ạ.
La Nhã không nhịn được, nói thẳng ra.
Uổng công thôi, huống hồ Đường Lạc Lạc lại không cảm kích, cần gì làm như vậy nữa.
Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ông cụ Mạc để cho La Nhã không có cơ hội nói tiếp nữa, đứng dậy. Dìu ta xuống dưới. Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có nói gì ông cụ cũng không muốn nghe nữa. Một người bên trái, một người bên phải, chỉ có thể đi đến dìu ông cụ xuống.
Trong đại sảnh dưới tầng dưới, khách khứa đã đến lần lượt. Đối với buổi yến tiệc này, ông cụ Mạc tuyên bố đây là buổi yến tiệc bình thường. Chỉ vì là bình thường, ông cụ Mạc rất ít khi tổ chức những hoạt động như vậy. Mọi người đều rất nhiệt tình. Khi thấy người nhà họ Mạc xuất hiện trên cầu thang xoắn ốc thì trong đại sảnh đã chật kín người, náo nhiệt lạ thường. Có không ít những con ông cháu cha giàu có quyền lực tới tham dự, và những thế hệ trước có giao tình với ông cụ Mạc. Ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê làm cho đại sảnh sáng như ban ngày. Tấm rèm nhung thiên nga màu tím khép kín bao trùm căn phòng, càng thêm náo nhiệt và ấm cúng. Ánh nến lay động, dụng cụ ăn tinh xảo và những món ăn sang trọng được sắp xếp trên bàn. Trên chiếc khăn trải bàn có những hoa văn phức tạp. Đàn ông phụ nữ đến buổi tiệc đều ăn mặc rất sang trọng và sáng sủa, nâng ly rượu đi qua đi lại, luôn cho nhau những lời khen ngợi. Ông cụ Mạc được Lai Nhã và Mạc Như Nguyệt dìu tới. Vừa mới có mặt đã bị bao quanh chào hỏi một cách rất lịch sự. Còn Đường Lạc Lạc và Mạc Lan, một trái một phải, như hai đóa hoa hồng kiểu diễm nhất, vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt của người khác. Lễ phục hôm nay của Mạc Lan là một bộ váy có làn váy lớn, thêu ren, trễ ngực, màu tím làm chủ đạo, mái tóc tinh xảo có điểm khuyết những ngôi sao và những mảnh vỡ của kim cương, phong cách lộng lẫy như một công chúa. Thực ra Mạc Lan luôn tập trung vào gu ăn mặc đơn giản. Nhưng về hôm nay, cô ta muốn cướp đi sự nổi bật với Đường Lạc Lạc cũng quan tâm rất nhiều như vậy. Cả người trói lọi tinh xảo như là cái bình hoa lớn. Đường Lạc Lạc thì hoàn toàn ngược lại. Cách ăn mặc của cô cực kỳ đơn giản. Một chiếc váy van dài màu trắng, thiết kế đơn vai, lộ ra đường cong bờ vai hoàn hảo, thắt lưng kim loại màu vàng. Trong lúc di chuyển, đẹp nhất chính là đường cong như ẩn như hiện. Gương mặt được trang điểm rất nhẹ nhàng, son môi màu đỏ, khăn choàng và mái tóc được thả sau lưng, trông giản dị, thoải mái nhưng tinh tế động lòng người. Dường như cô không quá bận tâm đến việc ăn mặc, nhưng vẫn tôn lên thần thái thỏa đáng và làn da trắng như tuyết của cô. Một người sang trọng lộng lẫy, một người thì đơn giản thanh lịch, vừa lộ diện đã lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Không ít người đã từng gặp qua Mạc Lan rồi, còn với Đường Lạc Lạc thì họ hoàn toàn không biết gì về cô cả. Lúc này không tránh khỏi sẽ bàn luận: cô cả của Mạc gia xinh đẹp quá trời, hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp. Này, cô gái bên cạnh cô ta là ai thế nhỉ? Cô gái kia nhìn thật quen mắt, cảm thấy như thế nào vẫn đẹp hơn cô cả nhà họ Mạc đấy. Cô cả nhà họ Mạc không thích nhất là bị người khác cướp mất sự nổi bật đâu. Cô nói nhỏ nhỏ thôi. Có lẽ là bà con xa của nhà họ Mạc gì đó. Có thể đứng cạnh Mạc Lan thì lai lịch cũng không nhỏ rồi. Lúc mọi người đang thì thầm bàn luận thì Mạc Lan ra sức ưỡn ngực, thẳng lưng. Cô ta không muốn bị Đường Lạc Lạc áp chế, nhưng trong lòng cô ta như đang có hàng ngàn cái móng vuốt cào xé, nóng lòng không thể tìm cơ hội khiến cho Đường Lạc Lạc phải kinh ngạc. Cơ hội này rất nhanh sẽ rơi vào tay cô ta thôi. Nhậm Tử Lương đã đưa cha mẹ của anh ta đến đây từ sớm, chào hỏi nói chuyện với Mạc Như Nguyệt vài câu, rồi lại đi đến chỗ Đường Lạc Lạc với ánh mắt tỏa sáng. Trên mặt Đường Lạc Lạc nở ra nụ cười khéo léo, bước đến tiếp đón Nhậm Tử Lương. Mạc Lan ở bên cạnh thì nghiến chặt răng, cũng lập tức đi theo sau. Bố mẹ Nhậm Tử Lương là một cặp vợ chồng trung niên, rất có tướng phu thê, đều rất giống Nhậm Tử Lương, là trên người họ toát lên hơi thở, khiến cho người khác ôn hòa và thoải mái. Trông họ dường như đang ở độ tuổi 50, được bảo dưỡng rất tốt. Bố của Nhậm Tử Lương thì có cảm giác như một thương nhân nho giáo, mắt gọng kính vàng. Mẹ của Nhậm Tử Lương thì ngũ quan hài hòa, xem ra lúc trẻ chắc chắn là một mỹ nhân rồi. Đường Lạc Lạc bước chân tới gần thì mẹ của Nhậm Tử Lương mỉm cười mở lời. Tử Lương, mau giới thiệu cho bố mẹ vị nào là cô Mạc thế. Nhậm Tử Lương vội vàng đi đến bên cạnh Đường Lạc Lạc. Thật khéo, hai vị đều là cô Mạc bố mẹ ạ. Đây là Mạc Lan, còn đây là Lạc Lạc. Lạc Lạc là người con đã hay nhắc với bố mẹ ạ. Mẹ Nhậm Tử Lương nhìn vẻ mặt rạng rỡ của con trai thì trong lòng bà đã hiểu được 7-8 phần. Trước đây Nhậm Tử Lương đã quen với việc ở lại Mỹ, gọi cũng không chịu trở về. Lần này Đường Lạc Lạc về nước, con trai mình cũng đi theo về ngay tức khắc. Về đến nhà cũng không chịu ở yên, cứ 10 chuyến lại chạy ra ngoài, hết 9 chuyến là đi ra ngoài tìm Đường Lạc Lạc. Việc chung đại sự của con mình, bậc làm cha làm mẹ nào mà không nóng lòng chứ? Nhìn phong cách ăn mặc giản dị của Đường Lạc Lạc, nhưng trời sinh vẻ đẹp tự nhiên, trong lòng mẹ Nhậm có ấn tượng rất tốt với cô, mỉm cười nắm tay Đường Lạc Lạc. Cháu là Lạc Lạc à, đúng là vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Đứa trẻ Từ Lương này rất là tùy hứng, nhưng may mà có cháu Dung Nạp đó. Thằng bé này đúng là thiếu kỷ luật cá nhân. Bố mẹ Nhậm cũng gật đầu phụ họa thêm. Nụ cười trên gương mặt của Đường Lạc Lạc cứng ngắc, sao cô cứ cảm thấy giống như là đang bàn giao Nhậm Tử Lương cho cô vậy nhỉ? Có hiểu lầm gì ở đây chăng?
Đâu có, cháu và Nhậm Tử Lương là bạn tốt, anh ấy giúp đỡ cháu cũng không có ít đâu ạ. Là cháu nên cảm ơn hai bác đã nuôi dạy con trai tốt như vậy.
Mới đúng ạ, lẽ ra cháu nên đến nhà thăm hỏi hai bác trước. Nhưng sau khi về nước xảy ra nhiều việc linh tinh. Gương mặt của Đường Lạc Lạc tươi cười, kèm theo sự kính cẩn và trân trọng khiến cho mẹ Nhậm càng thêm yêu thích cô, bầu không khí vô cùng hài hòa. Nhậm Tử Lương đứng ở một bên cười tủm tỉm, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì bố mẹ cũng rất vừa ý Đường Lạc Lạc rồi. Mặc dù bây giờ có vẻ như anh ta không có hy vọng cho bản thân và Đường Lạc Lạc, nhưng ai biết được sau này thì sao chứ? Lùi 1000 bước, cho dù cả đời phải làm khuê mật, nhưng khuê mật được bố mẹ thừa nhận cũng là một chuyện tốt rồi. Mọi người giống như là đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc, ngoại trừ Mạc Lan đang đứng ở bên cạnh. Sau khi Nhậm Tử Lương giới thiệu cô ta với Đường Lạc Lạc, thì bố mẹ của Nhậm Tử Lương hầu như không phát hiện cô ta, chỉ ân cần nói chuyện với Đường Lạc Lạc thôi. Một người luôn được sự chú ý của những người khác như Mạc Lan làm sao có thể nuốt trôi cục tức này xuống được. Thật ra bố mẹ Nhậm Tử Lương thân mật với Đường Lạc Lạc chỉ đơn giản là vì cô có mối quan hệ thân thiết với Nhậm Tử Lương. Nhưng trong mắt của Mạc Lan thì bố mẹ Nhậm Tử Lương đang kỳ thị thân phận con gái nuôi của cô ta. Một đôi phản diện, phân biệt đối xử. Nếu như không có Đường Lạc Lạc thì lẽ ra Nhậm Tử Lương đã giới thiệu bố mẹ mình cho cô ta rồi. Đối tượng bây giờ được bố mẹ Nhậm Tử Lương ân cần hỏi thăm, đáng lẽ phải là cô ta mới đúng. Mạc Lan vừa nãy bị ông cụ Mạc kích thích, giờ lại bị bố mẹ Nhậm Tử Lương lạnh nhạt. Trong lòng cô ta tưởng chừng như bị bóp nghẹt đến nát bươm. Nhìn bọn họ trò chuyện thật vui vẻ, cô ta đi lên từng bước mỉm cười châm biếm. Không nghĩ là chị và bác trai bác gái lại hợp nhau đến như vậy. Trông hai bác ấy hiền từ như vậy. Chị bằng chị dẫn Trần Trần ra giới thiệu cho hai bác ấy đi chứ chị.
Trần Trần, mẹ Nhậm tò mò hỏi. Trần Trần là ai cháu?
Đừng Lạc Lạc xa lạ gì với chiêu trò châm ngòi của Mạc Lan nữa, sắc mặt không thay đổi, nhìn bố mẹ Nhậm Tử Lương.
À, Trần Trần là con trai của cháu, được 3 tuổi rồi bác ạ.
Ngay lập tức bầu không khí tốt đẹp hài hòa ban đầu bị cuốn đi. Bố mẹ Nhậm Tử Lương đứng ngây ra tại chỗ, hết tôi nhìn anh nhìn tôi, rồi lại nhìn sang đứa con trai bảo bối Nhậm Tử Lương với vẻ mặt ngạc nhiên, không hẹn gì mà cùng thốt ra cùng một lúc.
Tử Lương, chuyện này là sao?
Sự tồn tại của Trần Trần vốn không thể che giấu được. Nhậm Tử Lương biết điều này, nhưng anh muốn cha mẹ mình bồi dưỡng tình cảm với Đường Lạc Lạc thêm đã. Ít nhất thì lưu lại tình cảm tốt đẹp trước đã. Đến lúc đó sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng không ngờ lại bị Mạc Lan cay độc nói thẳng ra hết.
Trần Trần là con trai của Lạc Lạc ạ, rất đáng yêu. Con là cha nuôi của thằng bé.
Nhậm Tử Lương bất đắc dĩ, chỉ còn cách này để nói thật thôi.
Lạc Lạc là một cô gái tốt ạ.
Trên mặt của bố mẹ Nhậm Tử Lương lộ ra một tia bối rối, thêm nữa là ngạc nhiên.
Cha nuôi sao?
Nói như vậy, Đường Lạc Lạc thuần khiết lễ phép trước mặt, không những đã có con trai mà còn có đứa bé không phải là của Nhậm Tử Lương. Chuyện này hơi khó chấp nhận rồi. Nhậm Tử Lương nhìn thấy có vẻ hiền lành nhã nhặn, nhưng trên thực tế thì rất phóng khoáng, không thích sự gò bó, quản thúc của bất kỳ ai. Nhiều năm anh ở nước ngoài như vậy, dù có khuyên nhủ như thế nào cũng không chịu trở về. Lần này vất vả lắm mới chịu theo Đường Lạc Lạc về nước. Thật ra bố mẹ Nhậm Tử Lương đã hạ quyết tâm chỉ cần Đường Lạc Lạc có thể quản thúc được con trai của mình thì như thế nào cũng được. Dù sao thì Đường Lạc Lạc cũng là con gái của Mạc Như Nguyệt, chuẩn bị được gia tộc thừa nhận. Gia thế không tồi, Nhậm Tử Lương vừa thích nữa, không phải bố mẹ Nhậm không nhìn ra vấn đề. Nhưng bây giờ đã có con rồi mà đứa bé không phải là con của Nhậm Tử Lương. Đừng nói đến, cho dù là nhà họ Nhậm có nghèo đi chăng nữa, cũng không cho con mình cưới về một cô gái như vậy đâu. Biểu hiện trên mặt của bố mẹ Nhậm trở nên rối rắm, nhìn Đường Lạc Lạc muốn nói lại thôi. Thật ra thì Đường Lạc Lạc không quan trọng gì cả, cô vốn không muốn ở cùng với Nhậm Tử Lương. Đối với cô mà nói, giữa cô và Nhậm Tử Lương không thể nào vượt qua tình cảm ngoài tình bạn.
nhưng Mạc Lan bên cạnh không có dừng lại mà tiếp tục công kích.
Thật ra cũng không sao đâu bác ạ, thời đại bây giờ đã khác rồi, và lại chị không phải là chưa kết hôn đâu mà đã từng kết hôn rồi mà.
Từng kết hôn? Mẹ của Nhậm Tử Lương choáng váng, giơ tay đỡ trán, sắc mặt trầm xuống ngay lập tức, cố miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, nói chuyện với Nhậm Tử Lương.
Tử Lương, con ra đây một chút.
Nhìn bố mẹ Nhậm Tử Lương đưa Tử Lương đi vừa nói chuyện, Mạc Lan liếc nhìn Đường Lạc Lạc một cách đắc ý.
Chị, lúc nãy em chưa nói gì sai chứ?
Đường Lạc Lạc giật giật khóe miệng. Không có. Ý đồ quấy nhiễu cô và Nhậm Tử Lương của Mạc Lan là quá rõ ràng, nhưng đáng tiếc, thậm chí cô cũng không muốn nghĩ về những phương diện khác. Mạc Lan vô cùng đắc ý, nhưng cô ta không biết rằng chính mình đã làm điều vô ích. Nhưng mà Mạc Lan có thái độ thù địch với cô lớn như vậy, nếu cô thật sự đi vào Mạc thị thì e rằng còn gặp rất nhiều phiền toái. Đừng Lạc Lạc nghĩ đến liền cảm thấy đau đầu. Ở bên kia, Nhậm Tử Lương bị bố mẹ kéo sang một bên, vẻ mặt khó xử nhìn anh ta.
Tử Lương này, mẹ cũng biết Đừng Lạc Lạc thật sự là rất tốt, nhưng con bé đã từng kết hôn, lại còn có con nữa. Nhà họ Nhậm chúng ta không thể cưới một cô gái đã có chồng được đâu con. Con quá cầu thả rồi. Theo mẹ thấy, con nên giữ khoảng cách làm bạn bình thường thôi. Mẹ thì thấy Mạc Lan thật ra lại không tồi. Tuổi thì sấp xỉ với Đường Lạc Lạc, cũng là con gái của Mạc Như Nguyệt. Chi bằng...
Mắt nhìn thấy mẹ anh sắp loạn điểm uyên ương, Nhậm Tử Lương bất đắc dĩ, cắt ngang lời bà.
Mẹ! Mẹ nghĩ nhiều rồi. Là con muốn nhưng Đường Lạc Lạc không muốn. Nếu không, con trai mẹ cũng báo lại rồi. Hơn nữa, cô ấy có con thì đã làm sao? Đã từng kết hôn thì đã làm sao? Cô ấy là Đường Lạc Lạc. Cho dù mẹ có thả 100 tấm lòng thì người ta đối với con cũng không hề có ý nghĩa đâu. Mẹ đừng có sốt ruột giới thiệu phụ nữ cho con nữa. Lạc Lạc không cần con, cả đời con cũng không có kết hôn đâu. Xuất gia làm hòa thượng luôn.
Nói bậy. Mẹ của Nhậm Tử Lương nghe thấy thế thì quĩnh cả lên. Con trai bà nhìn thì hiền lành, nhưng trên thực tế thì không thể bớt lo nhất. Nói được lại làm được. Nếu mà không làm được thì xuất gia làm hòa thượng thì nguy rồi. Bố của Nhậm Tử Lương nhíu mày.
Nếu không thì để đứa bé cho bác Mạc của con nuôi đi, còn bên ngoài thì che giấu một chút đi.
Bà! Nhậm Tử Lương phẩy phẩy tay.
Bố mẹ tỉnh lại đi.
Không có khả năng, Lạc Lạc không cần rần rần. Cô ấy cũng chẳng có tâm tư nào khác với con đâu. Hôm nay chúng ta không thể nhắc đến chuyện này có được không? Vui vẻ tham dự buổi tiệc này có được không ạ?
Bố mẹ của Nhậm Tử Lương liếc nhìn nhau, sợ nói nữa lại khiến cho Nhậm Tử Lương có tâm lý phản kháng. Dù là lo lắng, nhưng chỉ có thể là im lặng. Rồi lại cảm thấy có một nỗi băn khoăn khác. Cuối cùng cũng có một cô gái có thể làm cho con trai họ động lòng, nhưng cô ấy đã từng kết hôn. Vẫn là khăng khăng dẫn theo đứa con của mình, làm sao mới tốt đây? Trên gương mặt của Đường Lạc Lạc vẫn giữ nụ cười đối với người nãy giờ cứ bám theo. Bất cứ lúc nào cũng có thể đào hố cho cô. Đường Lạc Lạc nhắm mắt làm ngơ với Mạc Lan. Đường Lạc Lạc thấy Gió và Diệp Tiểu Manh đã đến, cô vội vàng tới tiếp đón.
Tiểu Manh, cậu đến rồi.
Hôm nay Diệp Tiểu Manh mặc một chiếc váy hoa, trông rất là tươi tắn, động lòng người, đứng bên cạnh cô là Gió, một bộ tây trang và giày da. Hai người lộ ra sự chênh lệch hoàn hảo về chiều cao, nhưng trông lại rất hợp nhau.
Tất nhiên là mình sẽ đến rồi.
Diệp Tiểu Manh thân thiết kéo tay Đường Lạc Lạc, nháy mắt với Gió. Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài bỗng nhiên chợt vang lên tiếng ồn ào. Cả ba đồng loạt quay đầu lại, thần sắc rất tốt, trên mặt cô bỗng trở nên tái nhợt. Trong phút chốc, cô kinh ngạc nhìn ra cửa, cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Là Mạc Thiệu Đình đã đến. Trong những dịp như vậy vào hôm nay, chắc chắn Mạc Thiệu Đình sẽ đến rồi. Mặc dù cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vào lúc thật sự nhìn thấy anh, tâm trạng cô vẫn rất khác. Đường Lạc Lạc biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên giờ phút này lòng cô càng đặc biệt khẩn trương hơn. Cho dù cô cố xây dựng tâm lý thật vững vàng cũng không thể vượt qua. Mạc Thiệu Đình không tự đến một mình, bên cạnh anh bất ngờ có thêm là Đường Phù Dung nữa. Đường Phù Dung diện một chiếc váy Chanel màu hồng với thiết kế ôm sát người, làn da trắng nõn, là mẫu người phụ nữ đầy danh giá. Khoác tay Mạc Thiệu Đình, cô ta ngẩng cao đầu kiêu ngạo như một con chim công, mỉm cười tự tin trước đám người xung quanh. Đôi mắt cô ta dán chặt vào Đường Lạc Lạc, trong ánh mắt của cô ta chính là ý cười ra oai. Mạc Thiệu Đình không có chớp mắt,
khí thế toàn thân sắc bén, vừa đi vào cửa, ánh mắt của anh cũng lướt qua đám người lộn xộn, bắn thẳng ánh mắt về phía Đường Lạc Lạc. Cô đứng đó, đối mặt với sự xuất hiện của anh, cô không vui mừng, cũng không tức giận. Tim anh như bị cây kim hung hăng, đâm một cái, tê liệt không chảy máu, Mạc Thiệu Đình rũ mắt, mấp máy môi. Cho nên là, mặc kệ anh có làm gì, cô vẫn xem như không hề nhìn thấy, chính xác là không có quan tâm. Lúc trước anh đã nhiều lần bày tỏ như là bộc bạch tấm lòng cho Đường Lạc Lạc, và thậm chí anh còn sẵn sàng chấp nhận Trần Trần mà không biết đó có phải là con trai của anh hay là không. Thấp hèn cầu xin cô, nhưng đổi lấy chỉ là sự né tránh và hờ hững của Đường Lạc Lạc. Hôm nay là buổi tiệc gặp mặt của nhà họ Mạc, đáng lẽ anh không hề muốn tham gia, nhưng nghe nói là Đường Lạc Lạc cũng đến. Anh không khống chế được mà vội vàng đến đây, chỉ tranh thủ một chút cơ hội được gặp cô thôi. Nếu thiện ý của anh là vô ích, thì chi bằng tại sao lại không tiếp tục thử đến cùng với Đường Phủ Dung. Mạc Thiệu Đình cảm thấy bản thân anh như một con thú bị vây hãm hoàn toàn, không tìm được phương hướng nào cả, chỉ có thể đâm vào đến đầu rơi máu chảy, kỳ vọng thử một lần nữa để có thể hiệu quả hoặc có thể tìm ra được manh mối. Nhưng mà Đường Lạc Lạc bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức ngay cả khi anh dẫn theo Đường Phủ Dung đến buổi tiệc quan trọng như vậy, gương mặt của cô cũng không có gợn sóng. Thiệu Đình, anh đi chậm một chút, giày cao gót của người ta không có vừa, không được thoải mái lắm. Đường Phủ Dung núng nịu, oán trách. Cô ta vốn dựa vào điều này để thu hút sự chú ý của Mạc Thiệu Đình. Nhưng cô ta không ngờ tới, bước chân của Mạc Thiệu Đình không những không có dấu hiệu dừng lại, mà ngược lại còn kéo cô ta đi nhanh hơn. Vì buổi tiệc hôm nay mà Đường Phủ Dung đã dày công chuẩn bị, bỏ không ít tiền để mua lễ phục và đạo cụ xa xỉ. Không thua kém gì một cô chủ nhà giàu khác, mang dưới chân cô ta là một đôi giày màu đỏ số lượng có hạn, sáng lấp lánh. Nhưng vì cô ta chuẩn bị quá vội vàng, không chọn đúng số đo, cho nên không thoải mái khi mang vào. Nhìn Mạc Thiệu Đình không thèm liếc cô ta lấy một cái, sườn mặt vẫn cứng rắn, vẫn cứ lạnh lẽo như cố. Đường Phù Dung vừa tức giận lại vừa không dập tắt được ngọn lửa hy vọng ở trong lòng cô ta. Cô ta đã hèn mọn như vậy, lúc nào kêu thì đến, cần thì gọi. Nhưng trong lòng của Mạc Thiệu Đình vẫn chỉ có nghĩ đến một người là Đường Lạc Lạc thôi. Là đồ tiện nhân không bằng một phần mười của cô ta. Nghĩ đến đây, Đường Phù Dung đem tràn ngập sự ghen ghét trút hết lên người Đường Lạc Lạc. Ánh mắt cô ta nhìn Đường Lạc Lạc càng thêm thù hận. Chuyện gì thế? Sao Mạc Thiếu Gia lại dẫn theo chị của cậu? À không, Đường Phù Dung thế. Diệp Tiểu Manh loáng thoáng nhìn ra cửa. Hai người họ đúng là một đôi à? Mạc Thiếu Gia không phải là không có mắt đây chứ? Gió sờ cằm, cảm thấy vi diệu. Tôi cảm thấy chuyện này có gì hiểu lầm rồi không? Cái này giống như là một tên mỗi ngày ăn những món tinh tế, chuyển sang ăn món lòng lợn vậy. Diệp Tiểu Manh rất muốn phì cười khi nghe câu nói của Gió vậy. So sánh này thật đúng là tuy ghê tởm nhưng chính xác mà. Đừng Lạc Lạc áp chế nỗi chua xót trong lòng, cô khẽ mỉm cười. Cũng tốt thôi, miễn anh ấy thích là tốt rồi. Này này này, họ đang lại đây đấy. Diệp Tiểu Manh cầm lấy cánh tay của Đường Lạc Lạc, bộ dạng như đang bày binh bố trận, chờ quân địch đến. Lạc Lạc, cậu cứ tự nhiên chút đi. Đám đông xung quanh ùa về phía Mạc Thiệu Đình, mà bước chân của Mạc Thiệu Đình vẫn không dừng lại và không có ý định nói chuyện với bất kỳ ai, trực tiếp túm lấy Đường Phổ Dung đi đến trước mặt đám người Đường Lạc Lạc. Đôi mắt anh sắc bén thâm thúy hơi nheo lại, khóe miệng cong lên ý cười. Thật ngại quá, đến trễ rồi, Phù Dung thay quần áo có hơi chậm, tôi phải đợi cô ấy. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn Đường Lạc Lạc, anh không muốn bỏ sót một ánh mắt nào của cô. Đường Lạc Lạc muốn nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong trường hợp như vậy, quả đúng là khó khăn. Có phải là anh đang muốn khoe với cô về cuộc sống ân ái của anh với Đường Phù Dung đây sao? Đúng vậy, trước kia lúc mà Mạc Thiệu Đình chờ cô thay quần áo, anh cũng kiên nhẫn như vậy. Còn bây giờ, phần kiên nhẫn ấy đã dành cho người phụ nữ khác mất rồi. Khóe miệng của Đường Lạc Lạc nở ra nụ cười cứng đơ. Dứt khoát, không muốn miễn cưỡng cười như vậy nữa, cô hạ mắt xuống, nhìn xuống mặt đất, cố tránh khỏi những điều này. Nhưng giọng nói của Đường Phủ Dung vẫn cứ truyền vào lỗ tai cô. Ai da, đáng ghét, Thiệu Đình. Anh nói như vậy, em không biết xấu hổ à? Người ta ăn mặc đẹp không phải là vì muốn anh hãnh diện hay sao? Nói xong, khuỷu tay huých huých nhẹ vào ngực của Mạc Thiệu Đình, cười thẹn thùng với Đường Lạc Lạc. Đúng không, Lạc Lạc? Đột nhiên Đường Lạc Lạc giống như là ăn phải ruồi, mặc dù biết là bản thân cô không có lập trường, cũng không có tư cách để xen vào, nhưng cô thật sự rất muốn bóp nát cánh tay của Đường Phủ Dung. Có thể bỏ bộ móng vuốt kia ra khỏi Mạc Thiệu Đình không hả? Miễn cưỡng đè ép sức mạnh, cơn hồng hoang trong cơ thể, Đường Lạc Lạc gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đúng vậy, ha ha. Nụ cười giả tạo có thể trực tiếp báo động 315. Mạc Thiệu Đình quan sát mọi hành động của Đường Lạc Lạc một cách thích thú, và thấy đôi mắt cứng đờ và nét mặt không có tự nhiên của Đường Lạc Lạc, cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn trong một thời gian. Vì những biểu hiện vừa rồi của Đường Lạc Lạc chứng tỏ cô vẫn còn quan tâm tới anh. Đưa tay nắm lấy một tay của Đường Phủ Dung, anh kiềm chế cơn buồn nôn ở bên trong, giữ chặt nó và nhướng mày. Mạc Thiệu Đình cảm thấy đây là diễn xuất tốt nhất của mình trong cuộc đời này. Nghịch ngợm, đột nhiên cảm thấy mình có thể đạt giải Oscar quá. Đường Thuyết Phủ ngay lập tức che mặt trở thành một cô bé rụt rè. Ôi, Thiệu Đình, rất nhiều người nhìn em sẽ ngại đó. Đường Lạc Lạc không khỏi bực mình. Diệp Tiểu Manh nuốt nuốt nước bọt, cô cảm thấy bức tranh ở trước mặt mình thật là khó hiểu và xấu xí. Cô lặng lặng dựa vào gió, sau đó nói khẽ bên tai anh. Này, đàn ông có nghĩ người phụ nữ như vậy dễ thương không? Biểu cảm của gió dường như nuốt trọn một biểu cảm. Cô nghĩ gì thế? Nghĩ tôi ăn tạp đến vậy sao? Diệp Tiểu Manh quay đầu lại, nhìn Mạc Thiệu Đình một lần nữa, vẫn không có nhìn ra được manh mối gì. Nhưng cô đánh giá cao phong cách diễn xuất thuần khiết của Đường Phủ Dung. Thực sự là rất bối rối. Đường Phủ Dung thấy rằng Mạc Thiệu Đình cho mình một số màu sắc. Thực sự cô đã rất hạnh phúc, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để công kích Đường Lạc Lạc. Chị Lạc Lạc yêu dấu, chị thực sự không thấy rằng em có một kỹ năng tốt như vậy sao? Ngay cả khi em không ở với Mạc Thiệu Đình, nhưng em lại có thể đến vào những cái dịp như vậy. Điều đó thực sự tuyệt vời. Đường Phủ Dung thầm nghĩ, Lạc Lạc cô ta thông minh từ nhỏ. Và tâm trí của Mạc Thiệu Đình, anh ta cũng đặc biệt là linh hoạt. Anh ta có mối quan hệ đầu tay với Lạc Lạc, ha ha. Trong thực tế, ẩn ý của Đường Phủ Dung là Lạc Lạc đã chia tay với Mạc Thiệu Đình. Nhưng cô vẫn có thể tham gia vào bữa tiệc của Mạc gia. Mạc gia cho thấy mọi người tâng bốc và sâu sắc như thế nào. Đường Phủ Dung ghen tị, nếu Mạc Thiệu Đình không muốn sử dụng mình như một khẩu súng, cô ta sợ rằng cô ta sẽ không bao giờ có được cơ hội tham dự bất kỳ bữa tiệc nào ở trong ngôi nhà cũ của Mạc gia. Cậu có biết mối quan hệ của việc leo núi là gì không? Diệp Tiểu Manh thấy Đường Phủ Dung đang đắc ý. Cô chỉ muốn cho Đường Phủ Dung bớt cái thói kiêu căng hống hách đi. Chỉ muốn nói cho cô ta biết giữa Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc là hai mẹ con. Nhưng khi nhìn sang Đường Lạc Lạc thì cô đã nhắm hai mắt lại. Đường Lạc Lạc lắc đầu với Diệp Tiểu Manh, ý bảo cô đừng có nói. Mạc Thiệu Đình trao trao mày, nhưng anh ta thực sự nghi ngờ Đường Lạc Lạc tại sao lại đến bữa tiệc của gia đình nhà họ Mạc. La Nhã ghét sự nhiệt tình của Đường Lạc Lạc và sẽ không mời cô ấy, có thể là... Nhưng không nghe Mạc Tây Thành đề cập. Khi Mạc Như Nguyệt có Mạc Lan ở bên cạnh, đã làm cho anh không có cơ hội để hỏi. Mạc Thiệu Đình khẽ cúi đầu. Khi mà anh đang phân vân về vấn đề này thì lại nghe văng vẳng bên tai lời nói của Đường Phủ Dung. Chị chỉ biết là Mạc gia không có liên quan gì đến Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc à, nếu em là chị thì em đã hào phóng rời đi. Mạc Thiệu Đình không yêu em chỉ cố gắng tấn công mọi người xung quanh và tìm cách xâm nhập vào vòng tròn xã hội của anh ấy là vô ích thôi. Chỉ có thể khiến cho anh ấy nghĩ em thật là lố bịch, em có hiểu hay không? Đường Lạc Lạc cắn môi và nhìn xuống chân của cô không nói một lời. Cô ấy có thể nói gì? Ngay bây giờ, cô và Mạc Thiệu Đình đang đứng đối mặt nhau, nhưng họ lại lạnh lùng như người qua đường. Cô kết hôn với Mạc Thiệu Đình 4 năm trước. Thì 4 năm sau, Đường Phủ Dung đã thay cô đứng bên cạnh Mạc Thiệu Đình. Thật là trớ trêu. Ngay cả khi cô không thể chịu đựng anh được nữa, ngay cả khi cô nhìn thấy cảm xúc bên trong của anh, như thể họ là cái nhìn đầu tiên của nhau, cô cũng không có thể nói nhiều hơn với anh, hoặc là thậm chí cho anh một chút hy vọng. Vì họ là anh em họ. Đôi khi, nó thực sự tuyệt vọng để làm cho mọi thứ xung quanh khó hiểu. Khi Đường Phủ Dung thấy Đường Lạc Lạc không có nói, cô ta lại vênh váo nói tiếp. Lạc Lạc à, chị nói với em này, em hoàn toàn không có thuộc về nơi này. không có ngôn ngữ chung với những người này, không thể thực sự bước vào vòng tròn này. Tốt hơn là đi làm tốt công việc của em đi. Em đã ở đâu trong những năm gần đây? Chị nghe nói rằng em đã đi nước ngoài. Em có sống tốt ở nước ngoài không? Có tốt không?
Thấy Đường Phủ Dung nói nhiều hơn, Diệp Tiểu Manh vừa cười vừa nói. Sau đó, chợt nghe một âm thanh vang rõ của tiếng cốc. Mọi người đều ngẩng đầu lên và nhìn vào âm thanh đi đến đó. Thì nhìn thấy ông nội Mạc tóc bạc đứng ở giữa sảnh với sự giúp đỡ của La Nhã và Mạc Như Nguyệt đang mỉm cười với mọi người.
Hôm nay tôi mời mọi người đến đây. Thứ nhất là để giao lưu cùng với nhau cho nó gần gũi. Thứ hai nữa là tôi hôm nay có một tin tốt để thông báo với mọi người. Ông chỉ vào hướng của Đường Lạc Lạc, vẫy vẫy tay với cô. Khi tất cả quan khách nhìn theo cánh tay mà ông cụ Mạc đang vẫy, nhìn xuống phía dưới, Đường Lạc Lạc gật đầu và đi về phía Mạc lão gia. Mọi người đều tò mò không biết đây là chuyện gì. Nhìn vào Đường Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình cũng cảm thấy rất khó chịu. Trong một khoảnh khắc, cả hội trường bỗng dưng im lặng, chỉ nghe đâu đó tiếng hít thở đều đều của mọi người. Ông cụ Mạc nắm lấy tay của Đường Lạc Lạc, đưa ra ánh mắt ân cần. Tôi muốn thông báo một tin tốt. Đây là điều tốt nhất, lớn nhất của gia đình Mạc gia của chúng tôi trong những năm gần đây. Tôi đã nói điều đó trong những năm này. Tôi tin rằng mọi người đều biết điều đó. Con gái tôi là Mạc Như Nguyệt, có một cô con gái. Mạc Như Nguyệt đứng cạnh Đường Lạc Lạc với một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt. Những người có mặt đều ngạc nhiên vì điều đó. Trong 20 năm qua, đây luôn luôn là một vụ bê bối của gia đình Mạc gia và đó là một bí mật không thể đưa ra ánh sáng. Lúc này, ông cụ Mạc đã chủ động lên tiếng khiến cho mọi người sốc hơn. Mạc Thụ Đình siết chặt nắm tay, không thể hiểu ra làm sao. Một linh cảm không tốt ở trong lòng anh lại trỗi dậy. Mí mắt phải của anh đột nhiên nhảy lên, anh hít một hơi thật sâu và tiếp tục lắng nghe. Thưa quan khách, thưa quý vị, đứa trẻ chăm chỉ đã bị tách khỏi chúng tôi từ 20 năm trước, nhưng trời cao lại có mắt, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy con bé. Lúc này, ông cụ Mạc lau lau khóe mắt vẫn đang ngưng động trên khóe mắt ông. Đó là người đứng bên cạnh tôi, Đường Lạc Lạc. Không, phải là Mạc Lạc Lạc. Mạc Lạc Lạc là con của con gái tôi, Mạc Như Nguyệt, đã thất lạc 20 năm nay. Bé chính là cháu gái của tôi. Hôm nay ở đây để cho con bé Lạc Lạc một danh phận chính đáng. Đường Lạc Lạc có phải là cháu gái của ông Mạc không? Cả hội trường sôi sục ngay lập tức và mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Đường Phù Dung vẫn coi Đường Lạc Lạc là trèo lên cành cây cao. Không thể tự chủ và bình tĩnh, Mạc Thiệu Đình bước chân lạng choạng sau khi nghe điều này. Gần như anh không thể tin được là chuyện gì đang xảy ra. Bản sắc của Đường Lạc Lạc rất nổi bật. Cô gái duy nhất của gia đình Mạc gia ư? Mạc Thiệu Đình tự ngẫm. Trong lý trí của Mạc Thiệu Đình, anh chỉ cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh anh rút đi như thủy triều. Anh ta không thể nghe thấy bất kỳ giọng nói nào của con người xung quanh đây. Và trong tâm trí của anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ để lại những gì ông nội nói bên tai. Mạc Thiệu Đình đứng tại chỗ và không thể di chuyển hay phát âm ra một lời nói nào. Chỉ có thể ý thức vang vọng trong tâm trí của anh ấy. Đường Lạc Lạc là con gái của Mạc Như Nguyệt. Anh và Lạc Lạc là anh em họ. Vậy là không có gì lạ. Không có gì lạ khi 4 năm trước, một Đường Lạc Lạc đáng yêu hồn nhiên biến mất vào đêm trước đám cưới. Không có gì lạ nữa là khi Đường Lạc Lạc trở về từ nước Mỹ lại tránh anh như tránh một con virus. Không có gì lạ, nhiều lần cô thấy rõ ràng tình cảm còn lại trong mắt mình, nhưng cô buộc phải kìm nén nó. Anh em họ. Trời ơi, lại là anh em họ. Là một loại tội lỗi nguyên thủy. Một lời nguyền độc ác nhất trên thế gian này là lời nguyền đạo đức mà anh ta đã thay đổi và không thể vượt qua. Đó là sự thật rằng anh ta đã thay đổi cho dù anh ta đã mạnh mẽ đến đâu. Mạc Thiệu Đình đã cảm thấy rằng anh ta đang phát điên. Anh theo bản năng di chuyển bước chân cứng ngắc, từng bước theo nhóm người tiến lên chúc mừng Đường Lạc Lạc và ông cụ Mạc. Đường Lạc Lạc tươi tắn cùng với Mạc Như Nguyệt đang nhận lời chúc phúc của quan khách. Anh nhìn cảnh tượng xung quanh, đầu óc anh choáng váng. Anh cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ ác mộng. Anh lấy tay véo véo vào đùi mình, Nhưng thật đau đớn. Anh thấy đau. Không phải là mơ, đó là sự thật phũ phàng, chưa bao giờ phũ phàng hơn. Mắt anh nhìn thấy, hình như Đường Lạc Lạc và Mạc Như Nguyệt đang tiến gần lại anh. Nhìn những khuôn mặt tươi cười của mọi người xung quanh, nhìn cô gái của anh làm mọi cách để từ chối anh. Mọi ý thức mạnh mẽ, mất độ kín và tràn đầy khắp cơ thể. Không thì chịu đựng được nữa, Mạc Thiệu Đình giật phăng cánh tay của Đường Phù Dung đang bấu trên tay anh. Bước chân anh nặng trịch, lao vù vù tới chỗ Đường Lạc Lạc, bất ngờ cầm cổ tay của cô và kéo cô bước ra khỏi cửa. Đường Lạc Lạc đang nói chuyện với một vài người quen của gia đình Mạc gia, nhưng cô bị Mạc Thiệu Đình kéo đi. Cô ngoái lại bằng phản ứng rất nhanh chóng để giải thích với mọi người. Tôi sẽ quay lại ngay. Mạc Thiệu Đình nắm lấy cổ tay của Đường Lạc Lạc rồi bỏ ra ngoài. Mạc Thiệu Đình rất hung dữ, đôi mắt anh lãnh đạm, lạnh lùng và sắc bén, với một không khí nghiêm túc không thể nào từ chối. Không có ai ngăn Mạc Thiệu Đình lại, và cũng không có ai lên tiếng. Bằng cách này, Mạc Thiệu Đình nhanh chóng đi đến khu vườn bên ngoài biệt thự của Mạc gia. Mạc Thiệu Đình đưa Đường Lạc Lạc đến một cái cây và xoay lưng Lạc Lạc vào thân cây, cả người mạnh mẽ áp lực gần kề, và giọng nói trầm mặc vang lên. Em đã biết, có phải không? Ánh mắt của Đường Lạc Lạc đờ đẫn, nhìn Mạc Thiệu Đình mà không nói gì, cứ kể cho anh rung lắc cô như vậy. Cô biết chứ? Cô biết mình và anh là anh em họ. Cô biết hai người là không thể. Cô biết rằng tất cả hạnh phúc là một tấm gương, nhưng lại là một tấm gương đã vỡ. Đường Lạc Lạc bị Mạc Thiệu Đình ấn chặt vào thân cây. Cổ tay cô bị anh nắm chặt. Sức mạnh của Mạc Thiệu Đình như chưa từng có. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã bị sức đè của anh đến đỏ bừng. Cô chịu đựng nỗi đau nói.
Hãy để em đi, Mạc Thiệu Đình, em đau lắm.
Em đau sao?
Đường Lạc Lạc, thế tôi không đau sao?
Mạc Thiệu Đình cúi xuống, dựa sát vào khuôn mặt của Đường Lạc Lạc và nhìn vào đôi mắt của cô, dường như ánh nhìn của anh có thể xuyên qua người cô. Và sâu trong đôi mắt ấy, sự tinh tế đó là sự tuyệt vọng và thất vọng vô tận, khiến cho Mạc Thiệu Đình cảm thấy đau khổ. Anh buông tay Đường Lạc Lạc, nhưng đôi mắt cứ nhìn cô chăm chú. Giọng nói bị bóp nghẹt của anh gần như đau đớn.
Anh cũng đau lắm. Anh đau hơn em cơ. Anh cảm thấy tồi tệ. Tất cả mọi thứ đều rất tồi tệ.
Thì ra tất cả mọi người 4 năm trước đều đã biết rằng cô chạy trốn một mình, bỏ lại anh như một kẻ ngốc. Và anh đã chờ đợi em trong 4 năm. Họ nhìn tôi đau khổ. Và cả em nữa, em nhìn tôi đau khổ. Em thấy thú vị không? Em thấy có thú vị không?
Anh vô lý.
Đừng Lạc Lạc. Em đã chịu đựng và chịu đựng đến ngày hôm nay, nhưng bây giờ tất cả sự kiên nhẫn không còn để được di chuyển nữa. Cô cũng là một con người và cô cũng là một nạn nhân. Nhưng tại sao mọi người lại đến hỏi cô ấy và ép buộc cô ấy?
Anh đau. Cô có đau không?
Anh bị lừa 4 năm, nhưng còn cô thì sao? Với sự kết tinh của tội lỗi trong mắt của người khác, cô đã đi xa, đau khổ trong 4 năm và hành hạ bản thân trong 4 năm. Những người biết điều này buồn hơn nhiều so với những người không biết. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, Mạc Thiệu Đình đang nhìn theo mặt trời. Đôi mắt viễn thị lóe lên gần ánh sáng tuyệt vọng. Anh nhìn người phụ nữ mình yêu dấu. Mình nhớ nhung, mình mong chờ, mình tìm kiếm trong 4 năm qua mà không chớp mắt. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, nước mắt đọng lại như những hạt máu vỡ. Lắng nghe những giọt nước mắt của cô, Mạc Thiệu Đình,
vâng, em đã biết điều đó 4 năm trước, bởi vì em biết nên em mới rời đi. Nhưng lúc đó em đã không nói gì với anh. Em và anh là anh em họ, chúng ta có thể ở bên nhau sao?
Anh biết không, em chọn cách im lặng, em chọn cách ra đi một mình. Em chỉ có một mong muốn, đấy là để anh không phải đau đớn giống em. Nếu càng có nhiều người biết thì sẽ càng đau khổ hơn.
Đừng Lạc Lạc khóc nức nở, đôi vai cô khẽ co lại và cô khóc như một đứa trẻ bất lực.
Em không thể nói điều đó. Em chỉ thà rằng để cho anh ghét em mà thôi.
Từng lời nói của cô như một chiếc gai đâm sâu vào trái tim Mạc Thiệu Đình. Anh ngẩng đầu, đỏ mắt và đánh mạnh vào thân cây.
Anh luôn cảm thấy rằng nếu anh yêu một người, anh sẽ làm mọi thứ để khiến cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng anh không thể làm điều đó.
Nhìn vào vẻ khó chịu của cô, anh không thể thay đổi bất cứ điều gì và trở thành một người đàn ông vô dụng. Trước dòng máu, mọi thứ đều trở nên thay đổi. Không có vấn đề gì nếu bạn chờ đợi cả đời, bởi vì vẫn còn hy vọng, nhưng bây giờ thậm chí hy vọng đã biến mất. Tiếng khóc của Đường Lạc Lạc khiến anh phải sơ tán tâm lý, lý trí của anh đi. Anh ôm lấy Đường Lạc Lạc và ôm chặt cô vào trong vòng tay, phớt lờ cuộc đấu tranh của người phụ nữ trong vòng tay anh. Phớt lờ tất cả. Và giọng nói của anh vang lên với quyết tâm mãnh liệt. Anh không ghét em. Anh yêu em, Lạc Lạc. Anh luôn yêu em. Dù em là ai, dù em đến từ đâu. Cái ôm quen thuộc, cái ôm ấm áp đã cho Đường Lạc Lạc một khoảnh khắc nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một lát, cô nhanh chóng phản ứng, tuyệt vọng lùi lại, giọng nói gần như hét lên vì lo lắng.
Anh có điên không? Mạc Thiệu Đình, anh bình tĩnh lại đi. Chúng ta không thể, chúng ta là hoàn toàn không thể. Chúng ta không đủ điều kiện để nói về tình yêu. Anh không thể yêu em cũng không thể yêu anh. Anh thật sự điên rồi.
Anh không điên.
Đôi mắt của Mạc Thiệu Đình lóe lên sự kiên trì gần như điên rồ. Anh có thể phớt lờ mọi thứ, nhưng anh không thể để Đường Lạc Lạc rời xa như thế này đâu.
Anh chỉ biết rằng anh không thể rời xa em nữa.
Nghiêng người, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đường Lạc Lạc một cách mãnh liệt. Nụ hôn thật khẩn trương, thật mù quáng và tuyệt vọng. Đường Lạc Lạc đóng băng trong giây lát đó và nhanh chóng vùng vẫy dữ dội. Ngay cả khi người đàn ông này, cái ôm và hôn muộn màng này, cô ấy không thể từ bỏ. Nhưng nếu cô đắm chìm trong đó, cô ấy sẽ trượt càng ngày càng gần với vực thẳm. Cô cắn mạnh vào đầu lưỡi của Mạc Thiệu Đình và mùi máu tanh lan tỏa giữa môi và răng. Cô thấy anh ướt đẫm đôi mắt buồn bã, rất sáng và rất sâu, nhưng cô phải chịu đựng với một trái tim sắt đá. Đẩy Mạc Thiệu Đình ra, Đường Lạc Lạc dựa lưng vào thân cây thở hổn hển với giọng nói trầm trầm.
Làm ơn, Thiệu Đình, hãy để cho em đi, hãy tha cho em đi, vì mình, vì chúng mình là không thể.
Mạc Thiệu Đình với đôi mắt màu tối, có nỗi đau tràn ngập và một cơn giận dữ bùng lên từ từ. Khiến đôi mắt anh đỏ lên, anh bước tới và đưa tay chạm vào tóc của Đường Lạc Lạc, cố gắng trấn tĩnh cô. Với giọng điệu của một sự nhượng bộ đầy cám dỗ, gần như là cầu nguyện.
Lạc Lạc, chúng ta có thể. Tại sao chúng ta lại không thể? Trần Trần là con của tôi, phải không? Em thấy đấy, Trần Trần rất khỏe mạnh. Trần Trần cũng giống như những đứa trẻ bình thường. Có phải không em? Hơn nữa, lại còn thông minh hơn những trẻ bình thường khác. Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau? Tại sao chúng ta lại phải quan tâm những gì mà người ta nói?
Đường Lạc Lạc đôi mắt đã nhòe đi và không nói nên lời. Cô có thể bỏ qua những gì người khác nói, nhưng còn Trần Trần thì sao? Cô thực sự không muốn tất cả mọi thứ. Không muốn tất cả mọi người nghĩ rằng Trần Trần là một hạt giống của tội ác. Không thể để cho thằng bé lớn lên mang tội lỗi của thế hệ trước khi còn trẻ. Còn Mạc Thiệu Đình thì sao? Để anh và cô về già bị buộc tội rằng và dị nghị rằng là một cơn ác mộng của 20 năm trước. Còn có ông cụ Mạc thì sao? Cả gia đình họ Mạc thì sao? Cô ấy có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng cô ấy thật sự có thể làm được không? Đừng Lạc Lạc lắc đầu tuyệt vọng. Cô sợ phải đối mặt với Mạc Thiệu Đình một lần nữa. Quyết tâm của cô sẽ bị lung lay và cô sẽ làm những cái điều mà cô phải hối hận suốt đời. Cô nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ nhưng chắc nịch. Mạc Thiệu Đình, chúng ta đã kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, anh hãy coi em như là em họ của anh đi. Không nên gặp em nữa. Mọi người sẽ bàn tán đấy.
Lạc Lạc.
Mạc Thiệu Đình đứng nhìn cô và gần như ánh mắt như đang mong đợi. Trong mắt anh, giọng anh dịu dàng và bực bội. Khuôn mặt anh lạnh lùng và lãnh khốc. Đôi môi khẽ run lên, anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Lạc Lạc. Trong tim anh có rất nhiều câu nói, muốn nói mà không thể nói. Chưa bao giờ anh thấy có một khoảnh khắc bất lực và tuyệt vọng như vậy. Lúc này, anh thật sự tin rằng Đường Lạc Lạc sẽ rời xa anh. Không phải là 4 năm trước, nhưng bây giờ thì có cảm giác thật sự sẽ là như vậy. Anh không biết phải nói gì trước những sự thật như vậy. Những gì anh nói đều là bất lực. Nhưng anh biết rằng anh không thể để cô đi. Không thể.
Mạc Thiệu Đình bước về phía trước, đưa bàn tay vuốt khuôn mặt cô.
Lạc Lạc, anh sẽ không bỏ cuộc.
Anh không quan tâm, không quan tâm đến ý chí, cho dù có bao nhiêu người phản đối. Anh không quan tâm đến những tin đồn sẽ có với anh. Anh chỉ muốn ở bên cô thôi. Để cùng với cô bị buộc tội bất cứ điều gì. Cùng cô đi bất cứ đâu, cùng cô có thể làm bất cứ điều gì. Đừng Lạc Lạc thở dài, lùi lại một bước, hạ mắt xuống và nhìn xuống đất, vì sợ rằng mắt anh sẽ dịu lại khi anh ngước mắt lên.
Anh và em đã ra ngoài lâu rồi. Anh phải quay lại, và em cũng vậy. Nếu không, họ sẽ phát hiện ra em và anh nói những điều không đẹp. Anh họ ơi, hãy nghĩ về những gì em nói.
Sau đó, Đừng Lạc Lạc bước đi và nhanh chóng chạy về hướng biệt thự của Mạc Gia. Mạc Thiệu Đình đứng ngây người, nhìn về hướng đi của cô. Anh em họ, anh họ ơi ư. Với những từ này có lẽ là từ tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Đừng Lạc Lạc trở lại phòng tiệc một cách nhanh chóng. Ngay khi cô bước vào hội trường, Mạc Như Nguyệt và Diệp Tiểu Manh chào đón cô. Diệp Tiểu Manh thấy đôi mắt của cô và khuôn mặt của cô tái nhợt. Diệp Tiểu Manh hoảng hốt đến nỗi không thể bình tĩnh hỏi.
Lạc Lạc, có vấn đề gì với cậu vậy?
Không sao đâu. Đừng Lạc Lạc vẫy tay, cảm thấy rằng cử động đơn giản này đã rút cạn sức lực của cô rồi. Và một nụ cười cay đắng xuất hiện ở trên khóe miệng. Bây giờ tôi mới giải thích với Mạc Thiệu Đình là không sao đâu.
Mạc Thiệu Đình?
Mạc Như Nguyệt xoa tay, và điều Mạc Như Nguyệt lo lắng vẫn là xảy ra sau tất cả.
Mạc Thiệu Đình nói gì hả con?
Nó có chấp nhận thực tế không con?
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã dành tình cảm cho Nguyễn Hoa. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.